Cậu ba, cậu ba, cậu vô trong buồng ngủ đi cậu ba, để tôi lau nhà. Cậu ba, cậu ba, cậu ba. Dạ, xin lỗi cậu ba.
Cô Xuân hả? Cô đi đâu đây?
Dạ, tôi lau nhà.
Ủa, tôi ngủ ngồi ghế salon này hả? Hồi hôm tôi về mấy giờ cả?
Dạ, tôi không biết.
Ai mở cửa tôi vô?
Dạ, chắc dì Hai.
Mấy giờ rồi cô Xuân?
Dạ, 7 giờ sáng rồi cậu ba. Đồng hồ của cậu đâu?
Quên, tôi có đồng hồ đây. Ủa, tôi cầm hồi chiều hôm qua rồi.
Cậu ba, cậu đi hoài ông giận. Ông đốt hết quần áo mùn mền của cậu, mà ông còn hâm đăng báo từ cậu nữa đó.
Ôi, cô đừng lo mà. Dẫu cho ba tôi mà ổng có đăng tin để từ tôi trên bao, thì ít ai có thời giờ lo đọc coi. Hay là họ đọc để rồi quên, rốt cuộc tôi vẫn là con của ổng như thường.
Nếu cậu xin lỗi cho ổng hết giận phiền, cậu ở nhà sẽ vui hơn.
Không cô à, tôi đi đã quen nên ở nhà không được. Dẫu ổng hết giận thì tôi nhất định cũng phải đi. Làm gì tạo quá sanh ra mỗi người một khi số phận. Có ai muốn mà được đâu, như số của tôi phải thì rất tu tài. Tôi cải trời nên rất ba keo.
Cậu ba ơi, khi có mặt cậu thì trong nhà vui vẻ, nhưng khi vắng cậu ba thì quạnh quẻ buồn. Sau bếp mặt gì hay ở dưới như sẵn sàng để khóc, nên tôi đợi cậu về để được ý thơ thấy thâm tình.
Cô Xuân làm công chuyện thì đi lo làm đi, ở đó mà nói đẩy nó đưa nữa. Còn thằng Tấn vô buồn mà ngủ thì trời sáng đêm rồi về cái ngủ gà ngủ gật đó vậy hả?
Sáng đêm hồi nào đâu,
4 giờ mấy mới lết đầu về không sáng đêm hả?
Sao chị biết?
Chứ hồi hôm ai mở cửa cho em vô?
Chị mở hả? Vậy mà tôi tưởng gì hay chứ. Nếu chị mở thì chắc là tôi đi sáng đêm thiệt à.
Em còn nhớ gì nữa, nói chuyện ở đó mà đằng này cái mùi rượu nức nồng vậy hả?
Chị nói tôi là con người chứ bộ là cái nồi hèm bể sao mà hôi dữ vậy chị?
Thôi chị ngủ đi,
7:30 tôi đi lá thiêu rồi còn ngủ gì nữa chị?
Đi chi nữa, đi chơi suốt cả ngày hôm qua và sáng đêm nay mà cũng chưa vừa hay sao?
Biết sao đâu mà vừa lại với không vừa. Cuộc vui hôm trước khác với cuộc vui hôm nay, tội gì không hưởng cho sướng thân.
Em cứ lòng bông hoài ba mang tiếng với thiên hạ.
Chị nói ba mang tiếng gì? Em uống rượu thì em trả tiền hẳn hoi, không là lối đập phá của ai. Thế sai thì kêu xích lô chở về cẩn thận, chứ không có hề lang bang ngủ bờ ngủ bụi hay té xuống mương. Em không cặp bè cặp đảng với các bạn của em để rình mò bắt trộm con gái của người ta đem vô rừng làm bậy thì có gì đâu chị lo chị sợ.
Sao em cứ thích trong chơi mà không can đảm lối chăm học để thi kỳ này chưa đốn ra?
Người ta thi rớt một lần là người ta tự giận rồi, còn tôi thi rớt những 3 lần mà vẫn sống nhăn răng ra thì chị biết tôi có thừa can đảm chứ. Số phần mà trời kêu ai nấy giả cho biết làm sao giờ chị?
Em đừng có nói liều.
Chị định đi đâu mà trang điểm sớm vậy?
Đi cấp.
Đi với anh Hưng hả? Ông già đi Bình Dương, con trai đi lái thiêu, con gái đi cấp. Phải cái nhà này có chân cho nó cũng đi tuốt Đà Lạt đổ gió.
Em đừng có bắt bẻ, 8 giờ sáng này ba về nè.
Chào cậu Tấn. Chà, con mời cậu thiếu ngủ à.
Ngủ nhiều quá ngu chết lợi gì anh.
Phải à cậu à, cậu nên khôn một chút, đi học lại đi cậu ơi. Chứ tội gì lại đi sống cuộc cả đời ngu dại của giống tiêu thân.
Ý anh muốn biểu tôi khôn như con gì?
Nói cho cũng mà nghe chứ khôn như con của cũng xương thần.
Anh muốn khôn như chuột thì tôi xin nhường. Hà là dại mà làm con tiêu thân để chết trong ánh sáng, còn hơn là khôn như chuột để chết như lỗ cống.
Cậu nói chuyện có vẻ cao siêu quá.
Chẳng có ai phi thường hết á. những người đang hưởng hạnh phúc họ tưởng đâu chung quanh họ toàn là những kẻ khốn nạn cả, nên họ rủ lòng thương hại một cách vụng về. Anh cưới chị Thanh tôi hả? Thì anh là chồng của chị, còn anh có xứng đáng là anh của tôi hay không? Tôi cho anh biết đó là một chuyện khác nữa anh à.
Chắc chắn ông già sẽ bị cậu ấy phá của.
Bà tính đặt báo từ nó đó. 4 tháng nay nó về nhà có 2 lần à. Thôi để em dặn dì Hai qua nhà rồi mình đi nghe.
Dì Hai nào? Phải dì Hai nuôi vú em đó không?
Dạ phải, dì ở đây 20 mấy năm rồi đó.
Dì Hai có chồng con gì không em?
Dạ không.
Nếu vậy thì đúng rồi.
Cái gì mà đúng rồi? Sao anh có vẻ không được vui vậy?
Dì Hai
là vú của em.
Nhưng vô tình dì Hai làm cho hai đứa mình phải khổ.
Anh nói gì lạ vậy?
Dạ cũng có thể là cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ đi tới chỗ không thành. Bác trai có tâm sự với ba anh là trong một ngày gần đây bác sẽ nghe tục quyền. Người bác định tục quyền ấy chính là dì Hai vú của em, cũng có nghĩa là người ăn kẻ ở của bác trai. Đành rằng chuyện của chúng ta không hoàn toàn tùy thuộc ở quyết định kia, nhưng nó có ảnh hưởng rất nhiều tới việc hôn nhân của hai đứa mình.
Thôi, em ráng tranh đấu với bác, để bữa khác mình đi cấp cũng được. Thôi anh về nha.
Ai đây?
Dạ con.
Con nào? Mày không phải là con của tao. Đi ra lẹ, thằng mỏi rợ. Lỡ quớ tao bóp tay bây giờ. Đi. Ai cho phép mày vô phòng tao ngủ?
Dạ mùng mền nệm gối của con ba đốt hết rồi, con ngủ đâu bây giờ?
Ngủ dưới gạch, ngủ ngoài hè, hay là lại phòng trà rạp hát mà ngủ? Đi không? Đi ở đó tao đập gãi giò giờ. Mày nghe không?
Dạ nghe.
Nghe mà có rõ không?
Dạ rõ.
Rõ là rõ làm sao?
Ba biểu đi đi đừng về nữa. Về ba đập gãy xương ống điếu.
Hả?
Dạ gãy xương ống quyển.
Ừ. Nghe rõ vậy sao còn đứng đó?
Dạ con còn muốn hỏi cho rõ hơn.
Không có hỏi gì nữa hết á. Như vậy là đầy đủ lắm rồi.
Thưa ba, khi con còn sống thì ba quyết lòng xua đuổi. Nhưng rủi mà con có chết thì ba có cho con được chết ở trong nhà.
Gì?
Con có thể chết cô đơn ở xó chợ đầu đường, chết mà không một lời trăn trối, hay là muôn trôi đắng thì không ai rảnh để mà nghe. Chừng đó ba có nhận cái thi hài mà chính ba đã tạo ra với chút lòng thương xót, hay là ba vẫn thờ ơ lãnh đạm bỏ mặc xác thân con cho thiên hạ dập.
Ai chôn mày thì chôn, nhưng tao mong rằng cái người chôn mày không phải là tao. Mày nghe rõ chưa? Nè, tao vô trong một lát trở ra mày còn ở đây mày chết với tao.
Chị có nghe ba nói không?
Em đi, em đâu có nghe. Chị ở nhà chị còn nghe nhiều hơn em nữa.
Nghe ít mà được nghe những lời kết luận thì cũng đầy đủ lắm rồi. Người ta nói lá rụng về cội, nhưng khi chiếc lá đã rụng rồi thì gốc cây kia cũng không còn nhớ kẻ mà mình đã nuôi nó trong những ngày còn xanh tốt.
Con nít ranh mà mày đặt triết lý.
Đâu phải triết lý chị Hai, đó là sự thật não lòng mà người trong cuộc nói lên với tất cả niềm bi đát. Lúc buồn phổi còn tiếp nhận khi trời thì xác thịt được người ta gọi là thân thể, nhưng khi những hột mau ngưng lưu hành trong huyết quản thì người ta gọi đó là thi hài. Chị Hai, nếu chỉ biết thương hại những người tứ cố vô thân tha phương cầu thực, lúc chết đi trở thành những thây ma vô thừa nhận, thì tại sao chị lại thờ ơ lãnh đạm với một đứa em cùng chị lớn lên trong những kỷ niệm vui buồn? Khi ba rầy tôi thì chị vẫn giữ nguyên một sắc mặt lạnh lùng. Nếu sáng nay chị đi du ngoạn chắc không tiếc lời ca tụng cảnh biển rộng trời cao. Đôi vì cảnh vật vô tri người ta hay bày tỏ mối cảm tình tha thiết, nhưng giữa con người thì mối cảm tình kia nó hời hợt, nó mong manh đi còn thua sợ coi làm trên mây tranh.
Lúc nãy này sao mày văng qua dữ vậy Tấn? Cảm tình mà mình bày tỏ không đúng chỗ, không đúng lúc thì chỉ làm cho kẻ nhận được cảm tình có hư hỏng thêm lên. Nhất là mày đó, buồn phổi còn tiếp nhận khí trời thì nên sống như một thân thể, chứ đừng để cho xã hội coi mày là một thi hài biết thở.
Nếu tôi là một thi hài biết thở thì ở đây người ta sống bằng một thân thể chẳng linh hồn và thiếu cả trái tim. Căn nhà này đã từng chứng kiến một quá khứ vàng son của mối thâm tình tốt nhục, đến nay vội gạch vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, còn mối tình thâm thì đã lạc phải theo tháng rộng năm dài. Chị hai, trong lòng tôi vẫn còn những điều u ẩn, mà trước một hôm chị chính thức theo chồng tôi trở lại đây để nói chị nghe những điều mà tôi chưa có tiện nói ra hôm nay.
Mày nói gì đó Tân?
Dạ con nói con vẫn là con của ba.
Tao không có nhìn mày nữa, thằng ngoại rợ. Đi.
Dạ.
Đi.
Dạ.
Chị hai à, chị hai.
Dạ dì hai, dì đi chợ rồi ba. Ủa? Lúc này dì đi chợ sớm mà dì về trễ lắm. Mà dì gì ăn nữa ba ơi. Dì hai dì đủ tánh như vậy là tại vì dì có nhân tình rồi đó.
Trời.
Ông nó còn trẻ hơn ba nữa. Độ 46, 47 tuổi gì đó hả?
Ừ. Ba 50, bộ ba già lắm sao?
Ông đó ông lại đây hai lần. Ông hay mặc áo kaki vàng ba túi lắm.
Sao con không nói với bà là bà không được tiếp người lạ trong nhà này?
Dì nói chuyện ở dưới bếp mà ba.
Ở dưới bếp hay ở ngoài đường? Ủa, ngoài đường đâu phải nhà của mình. Ừ, chỉ nói chuyện ở dưới bếp cũng không được nữa.
Con tính cho dì nghỉ việc đó ba ơi. Để dì ở đây con sợ ba mang tiếng nữa chứ.
Tao không sợ mang tiếng gì hết à. Miễn là cấm chỉ nói chuyện với cái thằng kaki vàng ba túi đó là được rồi. Chứ còn trong nhà này thì bất cứ với người nào chỉ cũng có quyền nói chuyện tự do.
Với người khác thì được nhưng riêng ba phải giữ gìn. Vì dì là người ăn kế ơn, còn ba là người danh giá giàu sang.
Bây giờ mình phải sống cho bình dân,
nhưng xin ba đừng chọn dì hai để tục duyên. Ba nghĩ sao vấn đề đó?
Con nghĩ sao?
Con nghĩ rồi nên con mới nói như vậy.
Ba cũng nghĩ rồi nên ba mới làm như vậy.
Nhưng mà con mong rằng ba nghĩ chưa kỹ lắm.
Con đừng có bắt buộc ba phải có hành động điệu giả. Từng tuổi này rồi ba không muốn đóng vai một tên sở khanh, mà nhất là tên sở khanh tóc bạc thì thật là khó coi, và ba không muốn ai nguyền rủa ba.
Thiết tưởng gì hai cũng không sánh được với những bà sang trọng, mà ba phải chịu tiếng thị phi và dư luận dẹp pha.
Đã từ 7 năm trời má con vĩnh biệt Trần gian, nếu không có chị ở nhà này thì ba biết trông cậy vào ai. Từ một kẻ trắng tay tao làm nên sự nghiệp, tao có nhờ dư luận đâu mà sợ dư luận dèm pha.
Con xin ba đừng chọn gì hay là con xin ba tỏ lòng thương con trọn vẹn. Đừng để cho con phải hổ thẹn với bên chồng. Vì hai là người ăn nghi kể ở trong gia đình, và con không thể nhận vì hai là cái mẫu, vì con không thể nào bất hiếu với má con. Má con qua đời đã 7 năm nay, thằng Tấn thì không cũng thờ hương khói, con sắp phải theo chồng, lễ đâu ba nở để cho má con phê tuổi dâm linh vì khối lạnh hương tàn.
Ờ, ba hoàn toàn đồng ý với con. Nhưng
dạ chào ông, chào cô.
Ủa sao khách tới nhà mà không ai hay hết vậy nè? À ông này là ông kaki vàng ba túi đây mà. À, ông tìm ai ông?
Dạ tôi tìm cô hai đi.
Xin lỗi, ông ở đâu, làm nghề gì, tìm con gái tôi chi vậy?
Thưa tôi ở Bàn Cờ làm tài xế.
Làm tài xế?
Dân, sở dĩ tôi phải khai rõ như vậy là để cho ông biết tôi đến đây với mục đích hoàn toàn minh bạch.
À, tôi nhớ mặt anh in là quen quen.
Dạ, và hồi trước tôi có dạy học ở Lấy Thiêu.
À, anh Giáo Quanh, chồng của
ông. Dạ, ông nhớ đúng rồi.
Ngồi đi anh.
Dạ, làm tài xế thì ngồi nhiều hơn đứng, nên có dịp nào đứng được thì Thi nó thoải mái hơn. À, Thành, con xách xe đi kêu chú Út còn lại đây cho ba.
Ủa, sao ông xe của hai đi đâu vậy?
Con tôi bây giờ nó là con của tôi rồi. Anh không có quyền.
Ông đừng vội. Tôi đến đây không có gì lợi cho tôi, và cũng không có gì bất lợi cho ông cả. Chúng ta chỉ cần xin lỗi, cách xưng hô đó cần sửa đổi lại. Ở đây không có tiếng chúng ta.
Dần, ông và tôi cần tìm một giải pháp công bình để giúp cho mẹ với con được biết nhau, để nối lại mẫu tử thâm tình hơn là người mẹ làm kẻ tôi đòi. Chuyện của người ta có quan hệ gì mà anh can thiệp? Quan hệ hay không thì ông hiểu rõ hơn tôi. Tôi muốn sửa lại tình trạng nghịch thường và trái ngược. Con giữ phận con, mẹ thì phải là mẹ, đừng để mẹ là tôi tớ, con là chủ nhân. Họ cho đó là một hy sinh vô cùng cao đẹp. Họ tạo ra một đứa con quên nguồn quên cội. Với mẹ ruột thì nó là đứa con bất hiếu, mà lại còn bề hiếu đạo với người dân. Những người đang nuôi dưỡng một tình trạng nghịch thường thì thử hỏi là người có liêm sĩ hay không?
Nè, ở đây không tiện để bàn cãi dông dài. Chúng ta chỉ cần
ông cần đổi lại cách xưng hô. Ở đây không có tiếng chúng ta, mà chỉ có một bên là tôi, còn một bên khác là ông.
À, quên. Ừ, tôi chống anh tới cùng để cho anh thấy sự thật.
Tôi cũng chống ông tới cùng để lột da cái sự thật đó ra.
Thằng cướp, mày đừng có mong cướp lại công lao của tao, đồ hèn.
Cuộc nói chuyện sắp kết thúc không êm đẹp lắm. Thôi, cho tôi xin kiếu nha.
Nè, tôi cấm anh tới đây nữa, nghe chưa? Còn nếu như anh có cần tiền...
Tôi cần được nha con. Kêu má nó bằng má. Và tôi nhất định thắng là phải thắng. Chào ông.
Sơn à. Sơn.
Dạ.
Sơn.
Dạ.
Mày làm gì dưới bếp mà ta kêu 5 lần 7 lượt không nghe?
Dạ thưa ông.
Chị Hai đi chợ về chưa?
Dạ, về nãy giờ.
Ai về nãy giờ?
Dạ, dì Hai chú đi chợ về nãy giờ.
Nè, nói chuyện với tao phải lễ phép đàng hoàng, phải có đầu có đuôi nghe chưa?
Dạ.
Xuống mời chị Hai lên đây cho tao nói chuyện.
Dạ.
Dạ, ông kêu tôi.
Ừ, con Xuân làm gì ở dưới?
Dạ, nó nói chuyện với thằng Sáu tài xế.
Hèn gì tôi kêu rác cổ mà nó không nghe.
Tôi nghe ông kêu tiếng đầu nhỏ, tiếng sau lớn, nó nghe nó lên đó.
Ừ, con Xuân nó làm gì ở dưới?
Dạ, nó nói chuyện với thằng Sáu tài xế.
Ừ. Ôi, riết rồi tôi cũng như điên vậy. Mà điên thiệt có lẽ còn sướng hơn.
Ông đâu có gì mà phải khổ quá vậy ông.
Em cứ kêu tôi bằng anh đi. Kêu tôi bằng anh, em không có tội tình gì hết. Má thằng Tấn mất đã 7 năm nay. Tôi thương em. Tôi định bụng là từ đây về sau mình sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Nhưng
sao? Kìa, sao ông không nói hết? Thôi tôi biết rồi, tại tôi đèo bồng tôi chịu.
Trời ơi, em nói vậy càng khổ cho tôi hơn nữa. Đâu phải em đèo bồng, thật sự tôi thương em. Nhưng hoàn cảnh gia đình tôi khiến tôi không có cách nào giải quyết. Vì con Thanh nó đã biết chuyện của chúng mình nên đòi tôi phải xa em.
Rồi ông tính sao?
Phần con Thanh thì ngày gần đây nó sẽ có chồng, mà đàn trai là gia đình dòng tộc, nên nó sợ chuyện của mình sẽ làm cho bên chồng nó rẽ kinh.
Con Thanh nói đúng, và tôi sẽ liệu lấy thân. Tôi chỉ đợi ngày con tôi xuất gia rồi tôi sẽ ra đi mãi mãi không. Lời tôi hứa hôm nay như một lời thề.
Hay là tôi nói cho con Thanh biết để...
Tôi lại ông, xin ông nín lặng. Nếu ông còn thật giả thương tôi, từ trước đến nay sao không chịu nói, đến bây giờ mình mới nói ra. Đó là mình ít ý kỷ, chỉ nghĩ đến thân mà không lo cho hạnh phúc kia của con.
Hay là bây giờ giáo quanh tìm em đó, em trở lại với chồng cũ của em đi là yên hết đó chứ gì.
Thưa ông đừng khinh tôi chứ.
tôi đâu có phải là thú vật. Dầu sao tôi nghĩ cũng có cái thương ông nghĩ rồi. Và tôi không muốn làm mẹ bia cho miệng thấy chê cười. Tôi không thể nào trở lại với anh quanh gì xa nhau đã lâu. Tình xưa không còn nữa. Sau khi lầm tưởng anh lấy ra người thiên cổ giữa thời loạn ly. Cũng không phải là tôi tham vào phú khó và muốn làm chủ cái gia tài sự nghiệp của ông, mà chính vì muốn gần gũi con tôi suốt đời. Nay nói gì đi nữa thì chuyện cũng đã lỡ muộn rồi.
Hồi đó tôi có làm cái giấy cam kết phải nuôi con Thanh đến lớn. Bây giờ cái giấy đó em còn giữ không?
Luôn luôn ở trong túi tôi đeo mà.
Em nên xé bỏ đi hay là cho tôi xin lại càng tốt. Giáo Oanh hâm lôi sự thật ra đó. Tôi sợ Giáo Oanh sẽ nói hết với con Thanh thì hỏng cả.
Ông sợ anh Oanh thì tôi trả lại cho ông để ông vững lòng tin tưởng. Để cho tình ông thương con Thanh vẫn còn nguyên vẹn. Và cũng để cho ông nhận thấy tâm lòng của tôi đối với con tôi. Dầu cho sự cách biệt giữa cô chủ với người nuôi vú có làm cho mẹ con tôi xa nhau cách nào đi nữa, thì cũng không thể làm chết được sự thiêng liêng của nghi mẫu tử tâm tình.
Đây, tờ giấy đây, tôi trao lại cho ông. Thì tôi không còn cách gì để xưng là mẹ nó. Nhưng mối thâm mê tình vẫn còn mạnh liệt trong lòng tôi.
Và đây, ông cầm lấy.
Lát nữa chút lỡ mời ba đi ăn cơm ở nhà hàng quốc tế. Công việc ở dưới bếp xong hết rồi hả dì hai?
Dạ thưa xong rồi cô hai à.
Dì đưa giấy gì mời ba tôi đó.
Dạ thưa đâu có mời chi đâu cô hai.
Mời chứ. Mời ba tôi làm cái việc phản bội giống hồn mát của tôi.
Thành.
Nè dì hai à, dì chớ mong thừa hương sáng nghiệp gia tài hạng đi ở hương để nuôi du như dì. Mà làm mẹ ghé tôi chắc không được đâu.
Còn hỗn quá Thành.
Dì không nên đợi cho tôi phải nói nặng. Tôi đuổi e khó coi phải liệu lấy thân.
Dạ tôi hiểu. Tôi sẽ đi cô ơi.
Đi sớm chừng nào tốt chừng nấy. Đi đi. Dì đi cho chúng tôi được yên ổn.
Thành con.
Hai. Hai. Trời ơi. Hai.